Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta nghe vài điều nữa về vấn đề sự thực hành mình, cái lòng tin đó. Thì thông thường ở trong đạo Phật nói về bát nhã hay phân ra làm ba giai đoạn đó. Một là danh tự bát nhã, hai là quán chiếu bát nhã, và ba là thật tướng bát nhã. Thì danh tự bát nhã là như là mình học cái này, mình nghe về kim cương bát nhã ba la mật đa, nghe nói về không, nghe những danh từ như vậy và mình tìm hiểu ý nghĩa, tìm hiểu ý nghĩa thì cũng bằng danh từ hết á. Trong giai đoạn lắng nghe và suy tư, tức là văn tư, là thuộc về giai đoạn danh tự bát nhã. Cái bát nhã lúc đó nó chỉ là danh từ mà thôi. Mình chưa có thật chứng, chưa có thấy tận mắt ngay trong hiện tại. Cái tâm mình nó chưa nhận ra. Thì ra nó chỉ là danh từ bát nhã. Mình hiểu, mình biết gì cũng bằng danh từ, qua danh từ hết á. Thì giai đoạn thứ hai là quán chiếu. Và giai đoạn thứ ba là thật tướng. Tức là sau khi mà mình nghe, mình suy xét ý nghĩa, rồi mình mới tu tập quán chiếu, tức là thực hành. Lúc thực hành nó kêu là quán chiếu bát nhã. Khi mà thực hành thành tựu rồi á, thì mình chứng ra. Khi mình chứng như vậy thì mình thấy ra bát nhã, gọi là thật tướng bát nhã. Thì Phật với Ngài Tu Bồ Đề đều đã thật chứng bát nhã. Thì Phật cũng như là người thành tựu bát nhã viên mãn. Ngài Tu Bồ Đề là người thật chứng bát nhã viên mãn. Thì ở đây hai người đều, Phật với Ngài Tu Bồ Đề đều ở trong cảnh giới thật tướng bát nhã. Thì khi mà cái giai đoạn thứ hai là quán chiếu bát nhã đó, thì chúng ta có thể phân ra làm hai. Nó có hai loại. Một là quán chiếu bát nhã của người tu tập. Hai là quán chiếu bát nhã của người đã thật chứng rồi. Ngài Tu Bồ Đề là người đã thật chứng bát nhã rồi. Giờ đây Ngài nhìn đâu Ngài cũng thấy bát nhã hết á. Ngài nhìn chỗ nào Ngài cũng thấy tính không, Ngài cũng thấy trí huệ, Ngài cũng thấy cái chân lý chân thực. Cho nên khi mà Ngài là bậc thanh văn á, khi mà Ngài muốn chuyển tâm sang Bồ Tát Đạo á, Ngài mới hỏi Đức Phật là phải hành tâm như ra làm sao. Và dù là tâm như thế nào đi nữa thì Ngài cũng thấy rõ được cái thật tướng của bát nhã. Phát tâm gì đi chăng nữa, bây giờ tâm đi đứng nằm ngồi cho đến tâm cứu độ chúng sinh, thì Ngài cũng đều nhìn thấy, đều quán chiếu cái thật tướng, quán chiếu cái bát nhã. Chính vì để trả lời cho Ngài Tu Bồ Đề cho nên Đức Phật mới nói Bồ Đề tâm theo lối bát nhã này, bởi vì Ngài Tu Bồ Đề đã thật chứng được bát nhã. Mình chưa có thật chứng bát nhã thì mình còn ở trong cái tâm thức hữu lậu, tức là tâm chấp ta đó. Thành ra nhiều khi nói bát nhã, nói Bồ Đề của mình, nói đại từ đại bi ấy, là có thể vẫn nói trên cái tướng ta, thì mình rất dễ hiểu. Nhưng mà Ngài Tu Bồ Đề đó, Ngài bất cứ cái tâm thức nào, bất cứ cái pháp nào, Ngài cũng đều nhận ra được cái vô tướng, cái không tướng ngã, cái tướng không. Cho nên giờ nói phát Bồ Đề tâm lên, phát tâm cứu độ chúng sinh, thì không nó ở chỗ nào, vô ngã ở đâu, vô tướng ở đâu, Ngài nhìn ra. Nên vì vậy Đức Phật với Ngài Tu Bồ Đề nói pháp với nhau á, là cả hai đều đã chứng được bát nhã và nói ở trong cái cảnh giới bát nhã. Mình là cái người học, mình mới ở danh tự bát nhã thôi. Nếu mà mình tin á, thì mình mới từ từ mình thực hành cách quán chiếu bát nhã. Cái quán chiếu của mình á, là cái quán chiếu để mà thật chứng. Còn cái quán chiếu của Ngài Tu Bồ Đề á, là cái người đã thật chứng rồi, bây giờ gặp bất cứ một cái pháp nào á, là cũng quán chiếu theo bát nhã, tự động như vậy. Thành ra chúng ta nhận xét và thấy như vậy thì mình biết mình đang ở cái trạng thái nào. Nhưng ở đây cho mình thấy là mình, nếu mà mình là con người trì giới, con người tu phước đức. Tu phước đức ở đây là gì vậy? Tu phước đức ở đây tức là nói một cách tổng quát thông thường là cúng dường chư Phật Tam Bảo á. Phước đức ở đây không phải là phước đức của thế gian mà là phước đức của đạo. Có nhiều công đức, thành ra Đức Phật mới bảo cái người đó không phải chỉ đã gieo trồng thiện căn ở nơi một Phật, hai Phật, ba Phật, mà vô lượng trăm ngàn Phật. Tức là người đó đã nhiều đời, nhiều kiếp gặp các Phật và cúng dường, phụng sự. Khi mà mình thấy Phật và mình đảnh lễ, mình cúng dường, tức là mình gieo một cái nhân thiện căn, một cái nhân thiện. Nhân thiện thì thuộc về đạo. Nếu mà nhiều kiếp mình làm như vậy á, thì gọi là tu phước đức theo lối đạo. Thì nếu mà nhiều kiếp mình đã từng gần gũi phụng sự cúng dường chư Phật á, thì tự nhiên đến kiếp này, mà đến kiếp nào mà mình nghe kinh Kim Cang này, mình nghe những cái kinh rất khó của Đức Phật á, tự nhiên mình phát lòng tin. Đó là nhờ cái công đức đó. Còn tu trì giới là gì? Tu trì giới cũng y như vậy, tức là tin tưởng theo Tam Bảo, theo Phật á, trong nhiều đời nhiều kiếp mà thọ nhận giới pháp của Phật. Chứ không có nghĩa là, tức là nói rằng là mình trì giới một cách thanh tịnh với tất cả cái lòng tin tưởng tha thiết của mình á. Chứ mình không phải là mình trì giới bằng cái bản ngã của mình, trì giới bằng cái lòng, cái tùy thuận nghe lời á. Bởi vì Phật đặt ra giới như vậy, mình tin theo Phật cho nên mình đón nhận. Thì trì giới và tu phước như vậy, thì khi nghe được kinh này trong cái thời tương lai á, không còn Phật nữa, khi nghe được kinh này á, thì tự nhiên phát cái lòng tin, phát cái lòng tin thanh tịnh. Và Đức Phật nói là những người, những vị đó, các chúng sinh này không còn có tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng. Thực ra thì các vị này vẫn còn tướng ta, nhưng mà Đức Phật nói các vị đó không còn nữa. Nó có nghĩa là những người có lòng tin đó, dù là tâm hữu lậu vẫn còn, nhưng những người đó được nhiếp vào con đường đạo bát nhã, không, tức là con đường không còn tướng ta, tướng người nữa. Cũng như một người không biết đường đi, có một vị biết đường đi ở trong rừng rậm đó, vị đó bèn chỉ đường cho mình. Thì nếu mình nghe xong mà mình không tin thì dĩ nhiên mình hoàn toàn không thể đi ra khỏi khu rừng được, và luôn luôn lầm lạc ở trong đó. Nhưng nếu mà ai mà tin chấp nhận, khi mà cái người đó tin như vậy, người đó vẫn chưa phải là người biết đường, nhưng mà do người đó tin và đi theo cái lời chỉ dẫn đó, cho nên chắc chắn người đó thoát. Do cái lòng tin như vậy, dù rằng ngay cái lúc đó người đó vẫn chưa biết thực sự đó là đường nào là đường ra khỏi khu rừng, nhưng người đó do cái lòng tin vào cái bản đồ hay cái sự chỉ đường chân thật đó, mà người đó tuy chưa biết như người đó đã thuộc vào cái con đường đúng rồi. Cho nên ở đây cũng vậy, tuy chúng ta chưa có thấy là bát nhã, nhưng mà do lòng tin nhận bát nhã, cho nên chúng ta được coi là thuộc vào con đường là không có tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng nữa. Vì vậy Đức Phật mới nói là có những người trì giới tu phước họ sinh lòng tin, chứ không phải là hiểu. Mà tại sao vậy? Và các chúng sinh này không có tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng nữa. Thì cái không có này là mình là vẫn chưa có bát nhã, nhưng mà do mình tin cho nên mình thuộc vào con đường của bát nhã. Thì đó là cái ý nghĩa ở đây, chúng ta nhận thấy như vậy. Thì thế nên chúng ta hiểu là mình ở giai đoạn là danh tự bát nhã, mình cũng chưa có tu tập về bát nhã, gọi là quán chiếu bát nhã nữa. Nhưng mà dù mình có tu tập đi nữa thì mình vẫn là quán chiếu bát nhã trong giai đoạn là thực hành tập thôi, chứ chưa có thật chứng. Nhưng mà nhờ lòng tin đó, mà mình được coi như là dù vẫn còn tâm hữu lậu mà vẫn được coi là không có tướng ta nữa. Với cái lòng tin đó của mình ấy, thì càng ngày cái tướng vô tướng của bát nhã nó càng in sâu in đậm vào mình, và cái tướng ta của mình nó càng ngày càng lợt lạc đi. Do đó cho nên mình phải có những cái trợ pháp, ví dụ mình đảnh lễ Đức Phật, cúng dường lên Đức Phật, đảnh lễ và pháp bát nhã, đảnh lễ kinh này nọ. Mỗi lần đảnh lễ như vậy là mình dùng cái ta của mình mà mình chịu hàng phục. Thì lâu ngày, lâu đời, lâu năm, lâu tháng, cái tướng ta của mình nó phải chịu bị nhiếp phục bởi cái lý bát nhã, bởi cái danh tự bát nhã. Rồi do nhiếp phục, cái tướng ta nó bị nhiếp phục như vậy từ cái danh tự bát nhã đó, thì cái tâm thức của mình nó nhìn ra được cái thật tướng bát nhã. Lúc đó kêu là thật chứng bát nhã. Thành ra chính vì vậy chúng ta thấy là cái gốc đầu tiên của sự tu tập là lòng tin. Mình cũng biết nữa, nếu mình thiếu lòng tin thì mình chỉ nghe rồi mình chấm dứt. Nếu mà có lòng tin thì mình nghe rồi mình sẽ tư duy, rồi mình sẽ thực hành. Nếu mà lòng tin vẫn còn có mà vững mạnh, cái lòng tin nó sẽ thúc đẩy mình thực hành. Bây giờ mình cứ thử mà coi, nếu mà mình cứ tiếp tục tin như vậy, mình cứ tiếp tục thờ Phật, đảnh lễ Phật, rồi sám hối này nọ, rồi tụng niệm, rồi nhiều khi mình lễ kinh nữa, mình cứ tin tưởng vậy, mình cứ nghe pháp vậy, một thời gian lâu dài á, thì vài ba năm sau mình có thể phát tâm xuất gia. Tức là cái lòng tin nó thúc đẩy mình thực hành. Hoặc cho dù mình có ở tại gia đi chăng nữa thì tự nhiên mình cũng càng ngày càng đi sâu đến chỗ thực hành. Thực hành nó là quán chiếu này nọ. Và tuy rằng trong đời sống tại gia nó rất là khó thực hành, nhưng mà nếu cái lòng tin của mình mà nó cứ giữ vững thì trước sau gì nó cũng đến cái chỗ là mình cũng thực hành ngay ở tại gia. Khi thực hành tại gia như vậy mà mình vượt qua được tất cả những cái rắc rối, cái chướng ngại ở tại gia là cũng ăn thua là nhờ lòng tin. Tin thật mạnh thì tự nhiên mình hành kiên cố thực hành. Cho nên chúng ta nghe pháp là mình phải nhớ thêm nhiều vấn đề nữa. Khi ở trong này là Phật nói cho ngày tu Bồ Đề, lắm lúc nó giản dị lắm, không cần giải thích gì nhiều hết á. Bởi vì Phật cũng thấy như vậy, ngài tu Bồ Đề cũng thấy là như vậy, không có cần nói nhiều, lý luận nhiều nữa. Nhưng mà mình là người mới học, mình có nhiều cái mình cần thiết mà trong kinh không cần nói đến. Vì trong kinh chỉ là nói ra cảnh giới của bát nhã thôi. Thế cho nên mình phải có một cái niềm tin rằng là cái cảnh giới bát nhã này, cái chỗ bát nhã nói ở đây là một cái cảnh giới có thật, không phải là một ý nghĩa. Thành ra không phải, nếu nó là ý nghĩa không thôi thì mình hiểu được. Nhưng mà đây nó là một cảnh giới, một cái cảnh trạng, một cái hình, một cái tâm trạng, một cái tình trạng giải thoát. Thành ra đôi khi nó không phải là tình trạng, tâm trạng, nó không phải là cái để hiểu, mà là cái để chứng, thật chứng. Cho nên chính vì vậy, thật chứng nó cần phải thực hành, thực hành nó cần phải có lòng tin. Nên chính chúng ta cần hiểu những cái điều đó đối với kinh Kim Cang này, và đối với tất cả những kinh nào về bát nhã, đều là một cái cảnh giới, một cái tình trạng của chân lý, chân thật đó, rất là đặc biệt. Khi mà cái tâm của mình mà chứng nhập vào trong cái cảnh giới rồi, tâm của mình nó rất là lạ lùng. Mà thực ra đó là cái bản tâm chân thật của mình á. Thì lúc đó mình thấy là mình có đang ở trong cái giữa chợ chiền hay là trong gia đình một vợ 10 con đi chăng nữa, mình cũng cảm thấy tự tại, an lạc, giải thoát. Nếu mà mình chứng được cái tình trạng bát nhã như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là bao giờ thì tại gia cũng khó hơn xuất gia, vì tại gia bị cái tâm phiền não á, tâm ta, tâm người nó mạnh lắm. Cho nên người tại gia càng phải tu cái tín tâm cho nó mạnh vào, và cái phước đức cúng dường tam bảo á, cho nó mạnh mẽ vào, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể thâm nhập được vào cảnh giới này. Nếu thâm nhập rồi á, thì đó là một đại Bồ Tát đó, cỡ như ngày Duy Ma Cật đó. Thì chúng ta đã nghe đến vấn đề thí dụ chiếc bè. Thì tức là một, chúng ta tiến một bước nữa, phát Bồ Đề tâm lên là chứng pháp, đi theo con đường thành Phật, đó là chứng pháp. Nhưng mà khi mà Bồ Đề tâm và con đường đạo đó không có ai là người đi hết á, thì chính con đường đạo Bồ Đề tâm đó cũng được kết luận là không có nữa. Và phải đi cái sự quán chiếu đó, nó phải đi đến cái mức như vậy, thì lúc đó mình thấy rằng là mới bắt đầu phát tâm, mới bắt đầu bước chân vào đạo, là mình đã ở trong chân lý viên mãn, tức là tất cả là không, ở trong cái chân lý viên mãn như vậy, không đợi phải có đến cái lúc kết quả cuối cùng rồi mới thấy không, mà ngay cái lúc mới bắt đầu phát tâm. Thành ra cái xả pháp ở đây á, nó thuộc về bát nhã, chứ nó không phải thuộc về đoạn diệt hay là phi pháp. Thành ra cái câu là pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp, mình phải nhớ vậy. Đến pháp còn phải xả bỏ thì huống gì là phi pháp. Thành ra đó, nhưng ở đây là nói đến cái cảnh giới viên mãn. Cảnh giới này cho mình có thể tưởng tượng ra được cái tâm lý của Đức Phật. Tâm lý của Đức Phật là gì? Khi Phật giác ngộ rồi Ngài đi thuyết pháp độ sinh, cái tâm lý của Ngài ra sao? Có giống như là mình không? Tâm lý của mình là nó dựa vào cái ngã. Khi mà Đức Phật đi khất thực, có một lần Đức Phật đi khất thực, đi suốt một buổi, không có ai cho hết. Bởi vì ma vương làm mê người, mờ người ta hết, thành ra không ai cho hết. Thế khi Đức Phật đi khất thực rồi, không có gì hết, về đến nơi, tâm lý của Đức Phật ra sao? Đức Phật buồn chăng? Đức Phật bảo ta là chính đẳng chính giác, ta đi khất thực như vậy để làm phước điền cho chúng sinh bố thí mà có phước, mà sao nó ngu quá, nó không chịu bố thí gì hết. Đức Phật không có cái tâm lý đó. Thành ra lúc đó Đức Phật vẫn bình thản như thường, và ma nó hiện ra, ma vương nó hiện ra chế giễu Đức Phật. Nhưng mà lúc đó chư thiên thì hiện ra tán thán ca ngợi Đức Phật, Bởi vì cái tâm của Đức Phật hoàn toàn vẫn trống vắng, vẫn vắng lặng, không có nảy sinh bất cứ cái ý nghĩa gì theo cái ta ấy đó. Đức Phật thuyết pháp, người ta ca ngợi Đức Phật, như có những người đến mắng chửi Đức Phật, tâm Đức Phật vẫn bình đẳng ở trong hai cái hoàn cảnh đó. Thành ra cái tâm lý của Đức Phật trong sự sống, Đức Phật sống, sự sống, cái tâm lý của Ngài luôn luôn tùy thuận theo pháp, tùy thuận theo chân lý. Cái chữ pháp ở đây có nghĩa là chân lý, cái chữ phi pháp đó là không đúng chân lý đó. Cái chân lý đó là thực ra không có ai, không có pháp nào thực sự có hết. Ở trong cái chân lý như vậy mà nó thành ra tất cả các pháp. Thì chúng ta có một số quý vị đã từng học về cái không này trong những năm trước, thì chúng ta có nói về vấn đề này rồi. Tại sao mà chân lý lại là không? Mà không ở đây nó không phải là diệt hết, nó kêu là đoạn diệt. Đoạn diệt là một tà kiến. Mà Ngài Long Thụ đã nói cái câu là do bởi vì có cái không này cho nên mới có tất cả các pháp. Nếu mà không có cái không này thì không có pháp nào cũng có hết. Tức là cái thế giới này của mình, cái sự thật nó từ đâu ra, sự thật của nó là gì vậy? Sự thật của nó là không, cho nên nó mới có như vậy. Thì cái điều đó mình không nói nhiều đây, nhưng mà đại khái cái nghĩa tổng quát nó như vậy. Mà trước những năm trước mình có học qua, có nói về những cái này. Thì khi mà Đức Phật sống, tâm lý của Ngài nó luôn luôn, cái tâm Ngài luôn luôn theo cái chân lý tính không đó. Cho nên Ngài đi, đứng, nằm, ngồi, tiếp xúc với mọi người, nó luôn luôn cái tâm lý của Ngài nó không có rơi vào cái trạng thái ngã. Để rồi nó sinh phiền muộn, để rồi nó sinh tranh chấp, so đo, nó sinh hơn thua và bực bội, và lắm lúc cũng như là có thể đi đến cái chỗ như là tạo những cái hành động gọi là nghiệp không hay, không tốt. Hay là phát sinh ra trong tâm tưởng mình những cái điều này, điều kia, như bận mà bực bội, hậm hực, tức tối, là ganh tị, so đo. Nhưng mà luôn luôn tâm Đức Phật hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh. Người ta gọi là luôn luôn ở trong thiền định, không động đối với tất cả mọi sự tiếp xúc liên hệ. Cái điều đó không phải là do Đức Phật cứ kềm giữ. Tâm Đức Phật thanh tịnh, tâm thanh tịnh mình hiểu vậy đó, không phải là một tâm kềm giữ. Khi mình kềm tất cả những cái xấu xuống, tức là chứng tỏ trong tâm mình nó có những cái xấu, vậy nó không có được quyền nói là thanh tịnh. Khi nói cái tâm thanh tịnh có nghĩa là tâm nó không có những cái xấu ở trong đó nữa. Thành ra cái tâm của Đức Phật không phải là tâm kềm giữ. Mà tại sao Ngài không kềm giữ mà tự nhiên nó như vậy? Bởi vì Ngài thấy ra bát nhã, Ngài thấy ra sự thật của tất cả các pháp, cái chân lý của tất cả các pháp. Thành ra chính vì vậy mà tâm Đức Phật tự nhiên nó không có bị lay động bởi bất cứ sự tiếp xúc đụng chạm nào thế gian này. Tất cả mọi người quỳ lạy Ngài, tâm Ngài không động, không vui. Tất cả mọi người xúm lại, chửi bới, la mắng này nọ, hàm oan đủ thứ hết, tâm Ngài không giận, không hoảng hốt. Luôn luôn nó thấy ca ngợi là không. Không có ai ở trong đó là người ca ngợi, không có ai là người được ca ngợi. Chửi mắng, không có ai là cái người chửi mắng, không có ai ở trong đó bị chửi mắng. Tâm Ngài luôn luôn thấy cái chân lý đó, cho nên như là mình nói buổi sáng nay đó, nếu ai khen, Ngài có thể nói khen, khen. Ai chê, Ngài bảo chê, chê. Ngài không có nói người chê ta. Trong cái bát nhã nó bình đẳng, nó không có chia động từ. Không có bảo tôi ngồi, anh ngồi, chúng ta ngồi. Không có chia động từ. Nó bình đẳng. Bình đẳng như vậy người ta kêu là thiền định. Mà thực ra thiền định của Ngài không phải là ép tâm, mà là do thấy ra chân lý, tức là từ trí huệ mà nó thành ra định. Cho nên Ngài luôn luôn ở trong cái cảnh giới đó. Ngài tu Bồ Đề cũng ở trong cảnh giới đó. Cho nên tu Bồ Đề mới được Đức Phật ca ngợi là người không có tranh cãi. Luôn luôn ở trong cảnh giới đó, không so đo, không có thị phi, không có thấy mình hơn ai, thua ai, không có thấy thường coi thường người nào, mà cũng không có thấy ganh tị với người nào hết á. Mà một cách rất tự nhiên là nhờ ở trong cái cảnh giới chân lý như vậy mà nó thành ra tất cả những đức tính, tất cả những cái tốt đẹp nó đều thành tựu. Chúng ta sẽ nghe. Thì tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Như Lai có đắc được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề không? Như Lai có pháp để mà nói hay không? Ngài tu Bồ Đề thưa, như con hiểu ý nghĩa những gì Phật nói thì không có một pháp nào xác định là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, cũng không có một pháp nào xác định mà Như Lai có thể nói được. Tức là như Đức Phật không có thuyết pháp, không có pháp cố định nào Đức Phật thuyết, mà cũng có một cái pháp cố định nào gọi là giác ngộ, chính đẳng chính giác. Tại sao vậy? Pháp do Như Lai nói đều không thể giữ lấy được, đều không thể nói lên được. Tức là cái chân lý, cái cảnh giới đó, cảnh giới mà vô ngã đó, là không thể nào mình giữ lấy được. Khi mình giữ, muốn giữ lấy là mình giữ bằng ngã. Khi mà muốn nói ra cái đó là mình nói bằng ngã. Thì ngã nói không nói ra được. Nếu đã bằng tướng ngã là không nói được nữa, mà không giữ được nữa. Pháp ấy không phải pháp, cũng không phải phi pháp. Cớ gì như vậy? Tất cả hiền thánh đều do pháp vô vi mà Phật nói đó nên thành có sai biệt. Ngài tu Bồ Đề lý luận như vậy đó. Theo như Ngài nhận thấy, nếu mà pháp Đức Phật là xác định, là cố định đó, thì tại sao người ta nghe pháp của Phật mà người ta lại thành ra là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thành ra Bồ Tát, Bích Chi Phật? Nếu mà pháp đó nó xác định nó là một thôi á, thì chỉ có một quả thôi chứ, sao lại ra nhiều vậy? Thành ra tất cả các hiền thánh đều do pháp vô vi mà Phật nói mà thành có sai biệt. Thành ra sai khác nhau là như vậy. Thế vậy chứng tỏ là pháp của Phật không có xác định một tướng. Nếu mà nó có tướng thì nó chỉ một tướng thôi. Nhưng mà đây á, người mỗi người nghe thì đắc thành một quả khác nhau. Như vậy chứng tỏ là nó vô tướng, nó không có thật tướng, nó không có một tướng xác định nào hết đó. Mà cái pháp đó là pháp giác ngộ, mà vào sự giác ngộ như vậy mà nó thành rất nhiều quả khác nhau, chứng tỏ là cái pháp giác ngộ của Đức Phật nó không có xác định, không có cố định, tức là nó không có một tướng nhất định, gọi nó là vô tướng. Đức Phật nói tiếp, tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Nếu ai mà có bảy báu đầy khắp thế giới đại thiên, gồm 1 tỷ tiểu thế giới dùng mà bố thí. Tỷ tiểu thế giới này là nói cho một cái vũ trụ lớn. Bây giờ một người dùng 7 loài ngọc báu mà cái số lượng nó nhiều bằng cả một cái vũ trụ như vậy đem ra bố thí, phước đức người ấy có nhiều hay không? Ngài tu Bồ Đề nói rất nhiều Thế Tôn. Phúc đức ấy tức thuộc về tính chất không phải là phúc đức. Thế nên Như Lai mới nói phúc đức nhiều. Đức Phật lại nói tiếp. Nếu lại có người ở trong kinh này chỉ cần nhận giữ một ít thôi, như là một cái bài kệ gồm có 4 câu. Chỉ cần nhận giữ một bài kệ 4 câu như vậy rồi nói cho người khác, thì cái phúc đức này á, nó nhiều hơn phúc đức kia nữa. Tại sao vậy? Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật và A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề của chư Phật đều từ kinh này mà ra. Đức Phật nói thêm, Tu Bồ Đề, những gì mà gọi là Phật Pháp ấy, tức không phải là Phật Pháp. Bây giờ bắt đầu đến vào kinh, nói vào kinh, thì luôn luôn Kinh Kim Cương nói như vậy. Nói xong một vấn đề, nói xong một cái pháp nào thì có một cái câu. Cái câu này nó gồm có ba đoạn. Ở đây là mình đã bắt đầu nghe. Ví dụ khi nói đến phước đức, nói phước đức rồi thì nó sẽ có câu kết luận là tại sao vậy? Bởi vì phước đức một đoạn không phải là phước đức, là đoạn thứ hai, đoạn thứ ba. Đó gọi là phước đức. Thì giờ Kinh Kim Cang là cứ có ba cái đoạn như vậy. Mỗi một cái pháp nó có ba cái đoạn để nó kết luận. Đức Phật nói kinh, Đức Phật nói về pháp, nói về kinh, rồi Đức Phật kết luận. Những gì mà gọi là Phật Pháp tức không phải là Phật Pháp. Đây chỉ mới có hai thôi, nhưng mà mình sẽ thấy về từ trở đi á, là Đức Phật nói xong Đức Phật sẽ kết luận, đó cũng mới gọi là Phật Pháp. Thì cái này là cho mình thấy là đây là một cái lối nói của Bát Nhã theo như Kinh Kim Cang này, là cứ mỗi lần nói về một cái pháp thì là bắt đầu nói theo cái nghĩa của cái tâm thức bình thường. Nhưng chúng sinh nghe cái nghĩa đó thì sẽ chấp ngã ở trong đó. Cho nên luôn luôn có cái câu kết luận như vậy. Phật với lại ngài Tu Bồ Đề thì không cần phải nói câu đó, nó cũng không bị vướng vào ngã. Nhưng mà khi cái người đời sau mà nghe kinh mà không có những cái câu sau thì mình dễ bị chấp, dễ bị rớt vào tướng, vào ngã lắm. Cho nên luôn luôn có cái câu nói sau như vậy. Bất cứ một pháp nào Đức Phật nói ra, thì dù bây giờ Đức Phật bảo là đồ ngu, Đức Phật la mình như vậy là đồ ngu, thì ngài Tu Bồ Đề cũng kết luận rồi này. Thí dụ Đức Phật bảo chứ cái tên nó ngu thiệt, có phải không Tu Bồ Đề? Thì ngài Tu Bồ Đề sẽ trả lời là, thưa Đức Phật, cái tên nó quả thật là ngu. Không phải là bởi vì là ý kiến của sư phụ là cao kiến nhất đâu. Mà ngài Tu Bồ Đề sẽ nói như vậy. Bởi vì cái ngu mà Đức Phật nói đó, nó không phải là ngu, cho nên mới gọi là ngu. Đó là nói theo lối Bát Nhã, mà nói theo lối Bát Nhã của Kim Cương là nói vậy đó. Thế rồi Đức Phật bảo, cái kẻ ngu đó làm ác như thế thì chắc chắn phải đọa địa ngục. Có đúng không Tu Bồ Đề? Cái Tu Bồ Đề sẽ nói đúng vậy. Tại sao vậy? Bởi vì địa ngục mà Đức Phật nói đó tức không phải là địa ngục. Thế nên mới gọi là địa ngục. Đó là lối nói của Kinh Kim Cương nó vậy. Về tập nói. Thành ra bao giờ đó mà ví dụ như như là Thái này mà bị ai giận ha, tại sao mà ăn vậy, thì con cứ nói đó, như vậy mới thật là thương. Tại sao vậy? Bởi vì thương tức không phải là thương, thế nên mới gọi là thương. Con trả lời vậy là cô nào cũng bức xô hết á. Lối nói này là lối đặc biệt của Kinh Kim Cang này. Kinh Kim Cang này sắp xếp, tức là cái đoạn trước cứ nói một cách bình thường, nhưng mà chúng ta phải quán ở trong đó, thấy rõ là cái pháp mà gọi là phước đức đó, cái pháp đó nó không có ai là phước đức, là người làm phước đức, là người chịu phước đức, hưởng phước đức, cho nên nó không phải là phước đức. Nhưng mà đó mới là đúng là phước đức. Cái lối như vậy á. Tức là luôn luôn trong những cái kinh này luôn luôn nói ra cái gì, nó có cái tâm quán chiếu bát nhã của Ngài Tu Bồ Đề cũng như của Đức Phật. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Bây giờ Đức Phật mới nói cái vấn đề mà các bậc thánh nhân đều khác nhau hết đấy. Nhưng mà Đức Phật nói theo cái quán chiếu bát nhã cho mình thấy một cái rất là độc đáo ở trong cái bát nhã này. Mình cứ nghe không không, mình thấy nó kỳ, rồi thấy nó giản dị, thấy nó lạ, nhưng mà cái tính không, khi mà nó được thực chứng ở đó thì nó rất vi diệu. Ai mới hỏi, Tu Đà Hoàn có nghĩ được rằng ta đắc quả Tu Đà Hoàn hay không? Tu Bồ Đề trả lời, không thể Thế Tôn. Tại sao vậy? Tu Đà Hoàn được gọi là vào dòng, tức là nhập lưu. Lưu là dòng, như dòng nước này nọ. Ở đây là dòng thánh. Cái người mà bắt đầu đi vào trong dòng thánh không còn là phàm nữa, nữa thì gọi là Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn được gọi là vào dòng, song thật ra không hề có chỗ vào. Không vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Như thế mới gọi là Tu Đà Hoàn. Tu Bồ Đề, Đức Phật hỏi tiếp, ý ông nghĩ sao? Tư Đà Hàm có nghĩ được rằng ta đắc quả Tư Đà Hàm hay không? Tu Bồ Đề lại nói, thưa không, Thế Tôn. Tại sao vậy? Tư Đà Hàm có nghĩa là một lần trở lại. Nghe cũng hay ha. Song thật ra không hề có qua lại. Như thế mới gọi là Tư Đà Hàm. Đức Phật lại hỏi tiếp, Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? A-na Hàm có nghĩ được rằng ta đắc quả A-na Hàm hay không? Tu Bồ Đề nói, thưa không, Thế Tôn. Tại sao vậy? A-na Hàm được gọi là không trở lại. Song thật ra không hề có không trở lại. Thế nên mới gọi là A-na Hàm. Đức Phật hỏi tiếp, Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? A-la-hán có nghĩ được rằng ta đắc A-la-hán đạo hay không? Tu Bồ Đề nói, thưa không, Thế Tôn. Tại sao vậy? Thật ra không có pháp nào gọi là A-la-hán. Giờ đó, mình nghe như vậy thì thấy là rốt cuộc pháp của Phật vẫn có các bậc đệ tử, vẫn có các thánh đệ tử của Ngài đắc quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hoàn, A-na Hàm, A-la-hán. Đó. Có hết, nhưng mà bây giờ trên sự thật thì tất cả đều là không. Trong khi mà quán chiếu sự thật theo đúng chân lý của tất cả các pháp thì tất cả đều là không hết. Đó. Nhưng mà do như vậy mà mới thành ra các pháp đó. Tại sao lại có Tu Đà Hoàn? Tu Đà Hoàn có nghĩa là nhập lưu, tức là vào trong dòng thánh. Xong thật ra đâu có cái chỗ nào để mà vào đâu. Sắc, thanh, hương, vị, xúc đều không thật có hết á. Vào là vào đâu đây? Vào pháp nào đây? Không có chỗ nào để vào hết, bởi vì chỗ nào nó cũng thuộc về sắc, thanh, hương, vị, xúc. Mà sắc, thanh, hương, vị, xúc đều không thật có. Mà nếu nói cho đủ, đây nói gọn thôi, nói cho đủ lên, không có ai là người nhập vào nữa. Không có chỗ nào để vào mà cũng không có ai là người nhập vào hết. Cho nên kết luận lại là Tu Đà Hoàn quả đó là không. Mà do vì như vậy cho nên mới gọi là Tu Đà Hoàn. Cũng do nhờ cái tính không này đó. Tu Đà Hàm á, được gọi là một lần trở lại. Nhưng thật ra không hề có cái gì qua lại, không hề có ai qua với lại hết á. Chính vì vậy mà không có cái chỗ để mình qua lại, mà cũng không có người để thực hành cái sự qua lại. Mà chính đó cho nên mới gọi là Tư Đà Hàm. Thì Anaham có nghĩa là không trở lại, thì cũng y như vậy. Bây giờ mình nghe mấy cái nghĩa này vào dòng, mấy nghĩa một lần trở lại và không trở lại. Thì ở trong Đạo Phật xác định đây là thánh với phàm khác nhau á. Thánh phàm khác nhau ở chỗ phiền não tham sân si. Phiền não tham sân si này nếu mà mình học vào chuyên môn thì nó rất là, nó phức tạp lắm. Nó chia ra làm hai loại phiền não. Phiền não nó làm cho mình, dù mình tốt mới thì tốt, dù mình thông minh mới thì thông minh, mình vẫn là người phàm thôi. Nếu mà mình có cái phiền não này, tức là mình có cái tôi, mình có cái buồn vui, tham, cái gì hợp ý thích gọi là tham, cái gì nghịch ý bực gọi là sân, rồi không thấy rõ được chân lý gọi là si. Cứ thuận tâm, cái tâm mình nó cứ tùy thuận theo tham với sân như vậy, với chấp ngã như vậy thì gọi là si. Thì dù mình là người tốt mấy, dù mình là một người hiền mấy, dù mình làm sao chăng nữa, nhưng cứ còn với cái phiền não này thì nó là người phàm. Cái tâm của mình luôn luôn nó hoạt động theo cái chiều hướng của tham sân si như vậy thì mình là người phàm. Thế bây giờ các bậc thánh đó dựa vào trong chân lý để mà giảm trừ các cái tham sân si đi. Thì khi mà các tham sân si nó kêu là phiền não, khi mà vào trong cái sự thực hành để đoạn diệt thì lúc giờ nó được gọi bằng cái tên khác gọi là hoặc. Thành ra mình thường nghe danh từ gọi là đoạn hoặc, chứng chân, tức là đoạn đi các phiền não để chứng ra chân lý. Thì cái tham, cái sân si, cái tôi, cái chiều hướng của nó luôn luôn là nó không cho cái tâm thức mình nó thấy ra chân lý. Như là sáng mình nói chuyện đó, trong lúc ngồi thì mình thấy là tôi ngồi, cái tôi đó nó không cho mình thấy là cái chân lý của ngồi là gì hết á. Và luôn luôn nó có cái phiền não ở trong đó. Tại sao tôi là một kỹ sư mà tôi lại phải ngồi cái chỗ dưới cùng này, chứ nó không thấy ngồi là ngồi. Nó cứ có cái tôi ở trong đó là tự nhiên cái ngồi của mình nó đầy phiền não trong đó, và nó che mờ đi chân lý ngồi thực sự là gì. Thành ra chính vì vậy mà mình muốn thấy là chân lý thì mình phải diệt trừ các cái phiền não đó đi, thì mình mới nhìn ra được cái chân lý. Thì phiền não ở đây kêu là hoặc. Thì hoặc nó có hai loại. Một loại gọi là kiến hoặc, tức là theo cái đầu óc mình, theo cái thấy của mình. Một loại gọi là tư hoặc, là theo cái tình cảm của mình. Kiến hoặc, tư hoặc, mình có thể lấy thí dụ như vậy. Mình nhìn thấy một người, người đó người ta muốn lừa dối mình, cho nên người ta đối xử rất là tử tế, tình cảm tốt với đẹp với mình. Từ đó mình thấy rằng là người này rất tốt, người này đáng tin tưởng, người này rất giỏi. Mình thấy như vậy. Cái thấy đó cho nên mình ưa thích người đó, mình cảm tình người đó. Chẳng hạn vậy. Cái cảm tình của mình lâu ngày, mến mộ lâu ngày rồi, về sau này mình bắt đầu mình khám phá ra được, tức là mình thấy ra được, thấy ra được người đó người ta lừa mình. Đầu tiên là mình thấy trước, khi thấy ra rồi thì mình mới bắt đầu mình bỏ đi cái tình cảm. Thì như vậy là cái con đường đoạn hoặc, đoạn phiền não ở trong Đạo Phật cũng như vậy. Nó có những cái phiền não nó thuộc về thấy, nó che mờ chân lý đi, mình phải đoạn nó. Mà mình đoạn được cái thấy rồi thì mới đến cái tình cảm. Do bởi vì cái thấy của mình nó thuộc về phiền não, cho nên cái tình cảm của mình nó đầy phiền não, nó trói chặt với phiền não. Thì mình phải đoạn trừ những cái phiền não thuộc về thấy trước, rồi mình mới đoạn trừ những phiền não thuộc về tình cảm sau. Mà lắm lúc á, thấy rồi á, mà cái tình cảm nó vẫn si mê như thường, vẫn u mê. Mình cần phải nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái gì nữa mình mới chấm dứt được. Thành ra cái thấy á, nó mau lẹ lắm. Mình có thể tìm tòi nó mau lẹ. Nhưng mà nhiều khi cái tình cảm á, mà nó đã trói buộc rồi đó, gỡ ra nó đòi hỏi mình phải công phu và lâu ngày, lâu năm, lâu tháng hơn. Thì cái vấn đề đoạn hoặc á, ở trong đạo Phật nó như vậy. Mà nếu mình diệt hết các cái hoặc đó, các phiền não đó, thì mình bắt đầu vào dòng. À, bắt đầu vào dòng. Nhưng mà thực ra thì cái phiền não mà thuộc về tình cảm á, nó không thể nào mà nó diệt mau lẹ được. Cho nên thực sự ở trong con đường mà chứng quả thánh Đức Phật mới lập ra, một khi mà mình diệt được phiền não ở cái chỗ thấy á, là coi như mình đắc quả rồi. Và lúc đó quả đó là quả vào dòng á, tức là quả Tu Đà Hoàn. Thì một dù gì đi chăng nữa mà khi mình thấy rồi á, thì trước sau mình cũng gỡ được. Bây giờ mình si mê một người nào nó nặng lắm, nhưng mà khi mình thấy ra rồi á, mình thấy là sai lầm của nó, thì dù cái tình cảm nó vẫn nặng như thường, nhưng mà mình đã thấy ra rồi thì trước sau mình cũng gỡ được. Nó đòi cho mình thời gian thôi. Thành ra cái thấy đó được coi như là đã vào dòng thánh rồi. Nhưng mà thực ra thì nếu mà nói về phương diện phiền não á, thì Tu Đà Hoàn tuy được coi là thánh á, nhưng mà vẫn còn phiền não như thường. Tức là vẫn còn tham sân si á, chứ chưa có diệt hết. Thì đó là như vậy. Thế thì sau khi mà thấy ra rồi á, thì thấy ở đây là thấy chân lý. Chân lý nào? Thì ở trong Bát Nhã đó là thấy là tính không. Ở trong Pháp của Thanh Văn gọi nó là tứ đế. Và thấy là thấy là khổ đế. Khi thấy ra cuộc đời là khổ rồi á, thì mình từ từ mình xả. Mình sẽ từ từ mình không đắm, không có bám, không có giữ vô đời sống này nữa. Thành ra hễ mà thấy là khổ đế một cái á, thì bắt đầu chứng quả Tu Đà Hoàn. Thì mình cũng nhớ thấy khổ đế ở đây là thấy là chân lý khổ đế. Khổ ở đây là một chân lý. Thành ra không phải là cái người mà biết khổ, kinh nghiệm khổ đó là người thấy khổ đâu. Nhớ điều vậy đó. Thành ra bây giờ tôi thường lấy cái thí dụ là có anh chàng bảo Đức Phật đâu có biết cái gì là khổ. Đức Phật sinh ra đời hoàng tử, sống sướng, rồi lớn lên rồi mới thấy khổ sơ sơ, bỏ đi tu, đi tu cái thành Phật, sướng, ai nấy cung kính, đâu biết gì là khổ, mà sao nói về khổ đế. Cái kẻ đó nó nói tôi đây này, mới sinh ra đời là bố mẹ đem bỏ ở trong chuồng heo, rồi phải uống sữa heo, rồi mới được cái bà nuôi heo đó, đem về bán nuôi. Bán nuôi thì bá hành hạ, lớn lên mới bắt đi xin ăn. Ông chồng bá là ăn cướp ăn trộm, chuyên môn dạy ăn trộm ăn cướp, đánh đập tàn nhẫn, lúc nào cũng bắt làm việc, không cho ăn uống ngủ nghỉ gì hết. Rồi tôi mới tức giận quá, tôi mới lớn lớn chút, có sức một chút, tôi mới đâm ống một dao. Tôi mới trốn, cảnh sát mới bắt tôi đánh cho một trận, người bầm tín hết. Rồi tôi mới ở trong tù, mới tuổi mới lớn thôi, ở trong tù đến tuổi thanh niên nó đuổi ra ngoài thì gặp mấy người ăn cướp, rồi cứ đời sống cứ như vậy, rồi trải qua đủ thứ hết. Khi thì bị cắt tay, khi bị đốt chân, rồi khi thì bị nghĩa là người ta đâm gần chết, lòi ruột, bị người này khinh, bị người kia chê, bị vào tù cả trăm lần, bị đủ thứ bệnh đau đớn, cái gì tôi cũng trải qua hết trơn, tôi khổ đủ thứ hết á. Như vậy đó, tôi mới xứng đáng nói là tôi biết khổ. Kẻ đó có biết khổ hay không? Kẻ đó không biết gì về khổ hết á. Cái người mà thấy là khổ á, mà theo như trong đạo nói á, là thấy ra đó là một sự thật, một chân lý. Cái người thấy ra khổ, người đó sẽ lìa khỏi thế gian này, không có dính vào thế gian này nữa. Còn một người mà bị hành hạ khổ sở từ nhỏ đến lớn á, mà vẫn cứ đắm chìm ở trong thế gian á, vẫn cứ tôi, vẫn cứ ta, vẫn cứ như vậy mà hờn oán, thù oán, tham lam vẫn còn á, kẻ đó không phải là người thấy khổ. Thành ra cái khổ mà thấy ở đây là khổ đế. Đế đây là chân lý. Thành ra khi mà thấy ra cái khổ này rồi á, thì tự nhiên là mình sẽ rút chân ra khỏi thế gian. Thành ra thấy khổ được coi như là bắt đầu chứng thánh quả. Mình không còn là một cái tính chất của phàm nữa. Tức là mình tự nhiên trong cái tâm của mình á, nó không chịu dính vào thế gian nữa. Thành ra nó được coi là thánh. Tuy rằng chưa có rút ra hết. Thì lúc đó cái bậc Tu Đà Hoàn là bậc nhập vào dòng thánh rồi. Là nhờ thấy ra được chân lý. Cái chân lý khổ đó ở Đại Thừa với ở Tính Không này nói nó chính là không. Bởi vì bản thể của tất cả các pháp là không. Cho nên không có một pháp nào nó còn mãi. Không một pháp nào nó là thường. Không một pháp nào nó thực sự có thật, tức là nó thực sự là một cái ngã hết á. Bởi vì bản thể nó là không, thì các nhà thanh văn đó, dựa trên cái chân lý không đó nhìn thấy cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ. Nhìn thấy khổ như vậy rồi các vị đó muốn rút ra khỏi thế gian này. Các vị đó có vàng bạc châu báu ngọc ngà gì chăng nữa cũng không còn lưu luyến nữa. Thì khi mà chứng được quả Tu Đà Hoàn rồi á, thì có thể cái phần mà phiền não mà thuộc về tình cảm á, nó vẫn còn đầy hết á. Tức là bây giờ thí dụ bất cứ một Bồ Tát nào ở đây này, có gia đình, có con, có cái này, nó bỗng một hôm mà thấy ra được khổ đế như vậy, thấy ra được cái không đó, đó thì các vị nó đều thấy là mình không có muốn dính vô nữa. Nhưng mà vợ vẫn là vợ, con vẫn là con, vẫn phải nuôi, vẫn phải còn những tất cả mọi cái đó. Cái tình cảm đó của mình á, nó vẫn chưa chấm dứt. Nó không kéo mình vào, nó không trói chặt thêm, nhưng mà nó chưa cởi hết. Nó phải từ từ cái hạn. Nó trong trạng thái cởi nhưng mà từ từ. Thì lúc đó coi như là Tu Đà Hoàn. Cái quả Tu Đà Hoàn này người tại gia có thể chứng được. Như ông Cấp Cô Độc ông cũng chứng được quả này. Vua Tịnh Phạn cái lúc mà sắp sửa qua đời nó đã chứng được quả Tu Đà Hoàn này. Thì khi đó bắt đầu cái vị đó sống, cái cuộc sống của mình nó không phải là tạo thêm cái này, tìm thêm cái kia, xây dựng cho cái ngã, cho những cái của tôi nữa. Mà cái sự sống của người đó là nó dựa vào cái chân lý đó, từ từ nó xả dần đi, nó xả dần đi, xả dần đi cái phần tình cảm của mình. Thành ra nếu người đó xả được 7 phần nữa, thì người đó còn lại 3 phần, còn lại 3 phần thôi, thì người đó được kêu là Tư Đà Hàm. Xả được 7 phần tình cảm, phiền não thuộc tình cảm. Người đó còn 3 phần này, do còn ba cái phần này cho nên khi người đó mất đi, người đó phải quay trở lại cái cõi dục này một lần nữa. Cho nên kêu là một lần trở lại. Mình chưa có thoát được hết tất cả cái tình cảm đó, cho nên mình phải quay trở lại một lần nữa. Mà quay trở lại một lần thôi thì sẽ xả dứt được. Vì cái lực của nó còn. Thành ra mình thấy rằng là đến thánh và như là thánh Tư Đà Hàm này nó thì vẫn còn có cái tham sân si của tư hoặc, tức là của tình cảm đó, mà phải tái sinh một lần nữa làm thân con người. Rồi nếu mà vị đó mà diệt trừ được hết 3 phần đó nữa, xả được, xin lỗi, xả được 6 phần nữa, còn lại 3 phần. Tại vì chia ra làm 9 phần thôi. Nếu vị đó diệt được 3 phần còn lại nữa, thì vị đó sẽ không còn sinh trở lại cõi dục này nữa. Mà vị đó được có tên là không trở lại. Nhưng vẫn chưa giải thoát. Bởi vì vị đó chưa có diệt được hết các phiền não của cõi sắc và cõi vô sắc. Cho nên vị đó không sinh trở lại cõi dục thôi, mà vị đó sinh vào cõi trời vô sắc. À, cõi trời sắc, tùy theo nữa, có nhiều vị sinh vào cõi vô sắc. Thông thường là sinh vào cõi trời sắc. Sinh vào cõi sắc đó là sinh vào cõi tứ thiền. Nó gọi là tịnh cư thiền. Ở nơi đây là các bậc thánh cư ngụ, cho nên kêu là tịnh. Tịnh đó là chỉ cho thanh tịnh các bậc thánh, gọi là tịnh cư thiền. Các vị đó ở trong cõi trời này và diệt trừ cho nó hết các phiền não thuộc cõi sắc hay cõi vô sắc mới đắc quả A-la-hán. Là khi mà bỏ thân rồi á, không còn tái sinh ra bất cứ ở nơi đâu nữa. Không còn sinh vào cõi dục làm con người, mà cũng còn sinh vào cõi sắc, không còn sinh vào cõi vô sắc nữa. Kêu là vô sinh. A-la-hán có nghĩa là vô sinh. Thì lúc đó thành quả A-la-hán rồi mà mất đi á, thì không có trở lại ở chỗ nào nữa hết á, mà nhập niết bàn luôn. Gọi là không bao giờ bị luân hồi nữa. Thì đó là ý nghĩa của các thánh quả như vậy ở trong con đường thanh văn. Nhưng mà khi nhìn theo Bát Nhã thì Ngài Tu Bồ Đề cũng công nhận rằng là gọi một bậc Tu Đà Hoàn là bậc vào dòng, nhưng mà thực ra không có ai vào, chẳng có cái gì là chỗ vào hết á. Nếu mà nhìn đúng theo chân lý á, nhìn đúng theo chân lý nữa thì Tu Đà Hoàn là không, mà Tu Đà Hàm là không, A Na Hàm là không, mà A La Hán cũng là không. Mà đều là một cái chân lý đó mà nó lại ra đến bốn quả như vậy. Bốn quả đó đều là cùng một chân lý như vậy. Cho nên vậy thì rốt cuộc không này là một vị hay sao? Là một nghĩa hay sao? Không phải. Không này vô lượng nghĩa. Không này nó vô lượng vị. Thành ra không không phải là bình đẳng với nhau. Không không phải là một một tướng, mà không đúng nghĩa là vô tướng. Cho nên mới có nhiều cái quả thánh như vậy. Vì vậy như hôm qua hồi sáng chúng ta nói đó, hiện tại bây giờ mình đang là phàm thế này, nhưng mà cái ngồi của mình thế này, thực ra nó không có ai ngồi hết á. Cái đời sống của mình hiện, mình đang là người phàm như vậy này, thực ra nó là tính không. Nếu nó là tính có thì mình không có lớn, không có nhỏ, không có già, không có chết, mình còn hoài. Mình có thay đổi, không có biến chuyển. Mình cũng không có nhận xét được, không có phát triển trí khôn được, không có học hành được. Nếu mà nó là có, nhưng do bởi vì bản thể nó là không, cho nên nó cứ theo nhân duyên mà nó khác. Nếu mình học, nếu mình suy nghĩ, nếu mình được nghe giảng thêm, thì tự nhiên cái trí hiểu của mình á, nó có thêm, nó phát triển thêm. Nếu trí hiểu của mình á, nó là một cái gì có, cố định, thì nó không tăng. Mình có học mấy, mình có nghe mấy, nó cũng không thêm gì hết á. Do bởi vì nó là không, cho nên mình mới có hiểu, mình mới có khám phá ra. Thân của mình cũng vậy, do bởi vì nó là không, cho nên ăn vô nó mới mập ra. Chứ nếu thân của mình nó là có, thì 30 kg thì ăn có một tạ gạo xong nó cũng vẫn 30 kg như thường. Nhưng mà bởi vì thân mình là không, nó tùy nhân duyên thôi mà nó hiện. Thành ra nhân duyên đầy đủ á, thì nó thành 60 kg. Thành ra chính vì vậy mà tất cả cái gì hiện có của mình nó cũng là chân lý không. Nhưng mà mình vẫn là phàm. Mà vào thánh mình vẫn là không như thường, cũng không thoát khỏi cái chân lý không đó mà vào thánh được. Vào thánh có nhiều cấp bậc như vậy, cấp nào cũng là không hết á. mà vẫn khác nhau. Tính không nó lạ như vậy. Cho nên khi mà mình bắt đầu mình tập quán cái tính không đó, mình quán riết cái mình thấy là tay mình cũng là không, đầu mình cũng là không, thân mình cũng không, tâm mình cũng không, chính mình là tính không. Rồi mình thấy cái đời sống gia đình của mình, đời sống người phàm của mình cũng là không. Mình nói là vậy ta là Phật rồi, là nó không đúng. Mình có thể thật chứng cái tính không mà vẫn là người phàm. Cái tính không nó không có thay đổi cái phàm của mình. Mình muốn thành thánh, mình phải diệt trừ tham sân si. Chứ nếu mình thấy là tính không mà mình không diệt trừ tham sân si á, thì mình vẫn là phàm. Thành ra chính vì vậy á, dù thấy ra được sự thật, không có pháp nào thật có, không có ngã nào thật có, nhưng muốn thành Phật vẫn phải phát Bồ Đề Tâm như thường. Chứ mình nói, mình hỏi Phật nói là ta là không. Trong kinh Lăng Già, Đức Phật nói đó. Đức Phật bảo không có ai nói pháp, không có ai chứng Niết Bàn, không có Niết Bàn nào để có ai chứng hết á. Đức Phật ở trong cái tâm lý như vậy. Rồi ngày nay mình cũng thấy, mình lập gia đình này nọ, mình cũng thấy là ta thấy là không có gia đình nào để lập hết, không có ai lập gia đình hết, cho nên ta ngang với Phật. Thực ra cái chân lý nó vẫn là không, nhưng mình muốn thành Phật, mình vẫn phải phát Bồ Đề Tâm và tu lục độ như thường. Mà trong suốt cái giai đoạn mà từ đầu tiên mình phát Bồ Đề Tâm, nó đã là không rồi. Rồi sau khi phát Bồ Đề Tâm, mình tu bố thí này nọ, tu bố thí vẫn là không. Suốt giai đoạn đó nó đều là không, cho đến khi chứng quả thành Phật vẫn là không. Thành ra cái không nó rất hay. Nó không nhưng mà vẫn có nhân, vẫn có quả, vẫn có thực hành như thường. Mà từ nhân cho đến quả, suốt giai đoạn thực hành ở giữa đều được quán là không hết. Mà do không như vậy cho nên mới có gieo nhân, mới có tu tập, mới có thành quả. Thành ra không có mâu thuẫn với nhau. Nếu là có thì không có gieo nhân nữa, không có tu tập nữa. Tu tập gì thì mình vẫn là cái có đó thôi. Mình có thành Phật được. Thành ra như vậy chứng tỏ là cái chân lý không này nó rất là vi diệu. Mà dù ngay giai đoạn nào đi chăng nữa, chân lý của nó vẫn là không như thường. Mà cái chân lý không nó không phá hủy cái nhân quả, nó không làm hoại cái nhân quả đi. Đó là cái ý nghĩa mà rất là quan trọng mình thấy ở chỗ này. Nên mình đừng có nghe nói là pháp của Phật là không, không có xác định, rồi mình thấy ra tính không cái mình bèn kiêu mạn, mình nói là ta như Phật rồi. Mà không phải do thấy ra tính không đó mà mình coi thường nhân quả được. Mà trái lại, nhân quả chứng minh cho tính không. Mà muốn thấy rõ tính không là mình phải theo sát nhân quả. Ngài Tu Bồ Đề nói tiếp: Thế Tôn, nếu A-la-hán nghĩ như vậy, ta đắc A-la-hán đạo, tức là A-la-hán đã bám vào cái tướng ta người chúng sinh thọ mạng. Thế Tôn, Phật nói con đắc tam muội không tranh cãi. Tam muội này là tối đệ nhất giữa loài người. Con là bậc A-la-hán lìa dục đệ nhất. Đức Phật thường ca ngợi Ngài Tu Bồ Đề như vậy. Song Thế Tôn, con không hề nghĩ rằng ta là A-la-hán lìa dục. Thế Tôn, nếu con nghĩ rằng ta đắc A-la-hán đạo, thời Thế Tôn đâu có nói Tu Bồ Đề là người ưa thích thực hành A-la-hán, A-la-nhã hành. Do Tu Bồ Đề thật sự không có hành gì hết, nên mới gọi là Tu Bồ Đề ưa thích thực hành A-la-nhã. Đó, Ngài Tu Bồ Đề nói chính kinh nghiệm của mình. Ngài Tu Bồ Đề thấy rõ là mình do vì không có cái ta nào, không có thực hành pháp nào, mà Đức Phật mới ca ngợi mình là người thực hành A-la-nhã hành. Thành ra chúng ta mới thấy cái câu nói nữa là cái đó nó không phải là cái đó, nó mới là cái đó. Là như vậy. Tức là A-la-hán mà không thấy có một ai là người thực hành A-la-hán hết, không có pháp nào là A-la-hán hết, lúc đó mới là A-la-hán. Có nghĩa là các pháp nó vẫn có, nhưng mình phải thấy ra chân lý của nó là không. Thì cái pháp đó nó mới tương ứng với chân lý. Thí dụ bây giờ mình lấy một thí dụ như tính không là chân lý của cái nhà. Thông thường khi mình hồi mình học về Bát Nhã thường cái thí dụ đó. Nhà là gì? Bây giờ lấy cái phòng này, hỏi phòng này là gì? Cái gì là cái phòng này? Mình bảo cái trần, trần là trần thôi, không phải là phòng. Mình bảo cái nền, nền là nền chứ không phải là phòng. Mình bảo cái tường, tường là tường, đâu phải là cái phòng. Bây giờ đố làm sao mà mình lấy tay của mình mà mình đụng được vô cái phòng hết á. Mình lấy tay mình vỗ xuống nền thì nó là cái nền thôi. Bây giờ mình đi khắp hết cái phòng này, mình đụng vô chỗ nào nó cũng phải là cái phòng hết á. Cái thân của mình cũng vậy á. Mình đụng vô chỗ nào nó cũng phải là thân hết á. Mình đập đập vô đây kêu là cái trán. Mình đánh đánh vô đây kêu là má. Mình đập vô đây kêu là ngực. Mình tìm khắp hết nó không có cái thân. Thân thật sự nó là gì vậy? Nếu như cái nhà, cái phòng này thật sự nó là cái gì vậy? Trước tiên hết, nếu nó là cái gì có, thì người ta không cần phải lấy tường vách gạch ngói dựng lên. Nếu nó là có, thì nó đã có đó rồi. Không cần phải dùng các nhân duyên là gạch, đá, gỗ này nó để phối hợp lại mà thành nó. Thành ra ngay từ đầu tiên nó đã không có. Do nhân duyên hợp lại, rồi thấy nó xuất hiện ra. Ngay lúc đó mình đi tìm nó, mình cũng thấy nó đâu hết á. Ở trong nhân duyên mình tìm không thấy. Bây giờ mình vạch vạch cái tường này ra coi có cái phòng không. Bây giờ thí dụ mình moi moi cái chỗ trán này ra coi nó có cái thân không. Mà càng moi kỹ chừng nào thì càng thấy nó đâu hết á. Thành ra ngay trong cái lúc mà nó dường như có như vậy, nó cũng không hề có. Rồi đến khi các nhân duyên gỡ đi ấy, thì nó hoàn toàn không có nữa. Vậy thì sự thật của cái phòng này là gì vậy? Trong Đạo Phật nói rốt cuộc nó là không. Do nhờ nó là không, cho nên mình muốn nó có, mình lấy các nhân duyên là gạch ngói này nọ mình hợp lại thì nó sẽ có, bởi vì nó là không. Bởi vì nó là không cho nên mình muốn nó mất á, mình lấy các nhân duyên đi là nó mất. Nếu nó là có, mình lấy nhân duyên đi nó vẫn có như thường. Nếu nó là có, mình không cần phải đem nhân duyên tới, nó cũng vẫn có như thường. Nhưng mà bởi vì thực sự nó là không. Cho nên sự thật nó là không. Thì sự thật của các pháp, sự thật của tất cả nó đều là vậy hết á. Không có một cái gì con người của mình đấy nữa, nó không bao giờ tự nhiên mà nó có. Nó phải do nhân duyên cho nên nó mới có. Mà cái gì do nhân duyên có thì chứng tỏ là nó không hề thật có, và thể của nó phải là không. Cho nên nó mới có biến chuyển, nó mới có rời đổi, nó mới có sự sống là nhờ nó là không. Thành ra cái tính không nó có cái ý nghĩa như vậy. Thì chính vì chứng ra cái tính không đó mà tự nhiên các cái phiền não tham sân si nó bị đoạn diệt, mà cái người nó thành thánh. Chính nhờ cái tính không đó mà các vị đó có thể lắng nghe, có thể suy nghĩ rồi ra tâm thực hành. Nó thay đổi. Ngài Tu Bồ Đề trước khi gặp Phật, hay Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, hay tất cả những vị đệ tử khác nữa, trước khi gặp Phật đâu phải là thánh. Thế vậy thì các vị đó lúc đó có thật không? Cái phàm của các vị đó lúc đó nó thật có hay không? Nếu nó thật có làm sao thay đổi được? Cái bản thể thật các vị đó nó có thật có không? Nếu nó thật có, không có cách gì thay đổi hết á. Do nó không thật có cho nên gặp nhân duyên là Phật, lắng nghe Pháp. Do những cái nhân duyên vậy rồi ra sức tu tập. Do những nhân duyên như vậy cái nó chuyển thành thánh. Cái thánh đó nó có thật có không? Nó do nhân duyên mà thành. Thành ra Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng đều là không hết á. Thành ra trên cái chân lý không này thì nó mới thực sự là cái chỗ thanh tịnh, nó mới thực sự là chỗ giải thoát. Trên cái chân lý không này mà có thể nói là Đức Phật có thể thuyết pháp bất tận, bất cùng tận. Gặp nhân duyên, gặp nhân duyên là pháp nó ứng hiện ra, nó ứng hiện ra không cùng tận. Trên cái tính không này mà chúng sinh vô lượng, phiền não vô tận, Phật pháp vô biên, là dựa trên cái tính không mà thành như vậy. Thành ra chính vì vậy mà chân lý của tất cả đều là không. Ngài Tu Bồ Đề khi chứng được cái tính không này rồi thì Đức Phật mà trụ trong tính không này, Đức Phật mới nói đó mới là chân A-la-hán, mới đúng nghĩa là cái bậc ly dục, đúng nghĩa là cái bậc không tranh cãi. Khi mà Ngài chứng rồi, Ngài thấy cái quả chứng của Ngài cũng là không, mới là chân thật. Hễ mà thấy là tôi chứng được tính không, tức là có cái tướng tôi ở đó, trong cái tính không mà mình thấy nó có cái tướng tôi trong đó là mình bị lệch lạc rồi, bị vào ma đạo rồi. Và lúc đó mình không còn là một A-la-hán chân chính nữa. Và tóm lại ở đây chúng ta thấy cái giáo lý của Bát Nhã, của tính không nó rất là đặc biệt. Nó là chân lý của tất cả các pháp, nhưng nó không có phá hoại các pháp. Phàm vẫn là phàm, thánh vẫn là thánh. Nó luôn luôn nó đi với nhân quả, chứ không phải tính không là diệt nhân quả. Không phải mình nói là không mà tu gì nữa, mình có nói như vậy được. Nếu mà mình không tu thì không có giải thoát. Mình bảo chứ phiền não là không mà, nhưng nếu mình không diệt phiền não vẫn có như thường. Cái không nó, của phiền não nó không trở ngại cái phiền não có, và mình vẫn khổ như thường. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu là nếu mình nói không không, một người nào người ta bảo không này, người ta lấy gậy người ta dện vô đầu mình một cái thật mạnh, bảo không này, không này một cái, thì mình thấy sao? Mình muốn hết cái đau đó, mình vẫn phải luyện kim cương bất hoại trường, phải không? Nếu mình không luyện như vậy thì dù cái đau nó là không mà mình vẫn đau chết bỏ luôn. Vẫn vô nhà thương băng đầu như thường à. Rên khừ khừ đó. Thành ra nó vẫn có nhân quả, vẫn có tu hành, vẫn có gì. Nhưng mà chân lý nó là do không ấy, cho nên mình mới có thể tập luyện. Mà đời sống nó mới diễn ra như vậy. Thành ra tất cả vũ trụ này, tất cả muôn loài, tất cả mọi thứ nó là ở trong tính không mà ra hết. Không là chân lý như vậy, rất là đặc biệt và độc đáo như vậy. Đức Phật nói tiếp: ý ông nghĩ sao? Như Lai xưa vào lúc gặp Phật Nhiên Đăng, đối với pháp có đắc được gì chăng? Thưa không Thế Tôn, Như Lai thuở gặp Phật Nhiên Đăng, đối với pháp thật ra không có đắc được gì hết. Đức Phật nói chúng ta xưa nay tu hành thì mình chỉ nghĩ lúc bắt trước khi tu á, thì mình nghĩ thế gian là có thật, duy nhất là có thật, bỏ thế gian này đi là hư vô, kinh khủng lắm. Đến khi mình quen quen với đạo, mình thích đạo rồi, mình thấy thế gian như mộng, mà không phải mộng đẹp, nhưng mộng như huyễn. Thế gian này đầy đau khổ, phiền não, muốn dứt bỏ. Mình thấy đạo là cái gì có. Đạo trong sáng, thanh tịnh, giải thoát, êm đẹp. Thế là mình sẽ ngâm bạch cải lương từ giã cõi đời. Bước chân vào chùa, xuống tóc, mái tóc xanh ngày nay không còn nữa. Thế là mình vậy, mình thấy tất cả những cái gì thanh tịnh, đẹp đẽ của đạo nó có thật, đời sống nó hư giả, giả dối, lường gạt, hư dối, không thật. Rồi bây giờ khi mình vào trong chân lý thực sự, vào trong đạo thực sự, thì mình thấy pháp cũng không có luôn. Mà phải thấy đến mức độ như vậy mình mới là chân chính, một bậc chứng đạo chân chính, mình mới đúng nghĩa là Bồ Tát. Và Đức Phật nói pháp không có, Đức Phật nói Tu Đà Hoàn không có, Tu Đà Hàm không có, A Na Hàm không có, A La Hán không có. Ngài Tu Bồ Đề xác nhận là quả thật không có. Chính con đây này, Đức Phật ca ngợi con là bậc A La Hán lìa dục. Con đâu có thấy con là A La Hán lìa dục đâu. Con đâu có thấy có một cái tôi là A La Hán lìa dục đâu. Con không có thấy cái tôi nào hành cái pháp nào là A La Hán lìa dục. Không có hết. Chính vậy cho nên Đức Phật mới ca ngợi. Rồi Đức Phật nói luôn, bây giờ đến ta đi nữa này, khi ta gặp Phật Nhiên Đăng, ông có nghĩ là ta có đắc được cái pháp nào không? Thì Ngài Tu Bồ Đề nói luôn là thưa không, Phật không có đắc được pháp nào ở nơi Phật Nhiên Đăng hết. Rồi khi mà gặp Phật Nhiên Đăng được thọ ký, phải đắc được cái pháp nào mới được thọ ký chứ. Mà bây giờ cũng là không luôn. Cái chân lý đó nó trải dài như nãy mình nói, từ nhân cho đến quả. Thọ ký là bắt đầu cái nhân chân chính để thành Phật rồi đó. Ngay nhân đó đã là không có pháp rồi, không có ta rồi. Bây giờ ý ông nghĩ sao, Bồ Tát có làm đẹp cõi Phật hay không? Sau khi mà được thọ ký như vậy, Đức Phật bắt đầu tu tất cả công đức của lục độ để mà trang nghiêm cõi Phật. Thì Đức Phật hỏi, trong khi mà ta trang nghiêm cõi Phật như vậy, có hay không? Ngài Tu Bồ Đề cũng trả lời, thưa không Thế Tôn. Tại sao vậy? Làm đẹp cõi Phật ấy, tức không phải là làm đẹp, như thế mới gọi là làm đẹp. Các vị Bồ Tát đi hành hương vừa rồi xuống tóc như vậy, các vị có xuống tóc hay không? Thưa không, tại sao vậy? Xuống tóc như vậy tức không phải là xuống tóc, như thế mới là xuống tóc. Mình xuống tóc, có cái gì xuống không? Tóc nó không có xuống gì hết á. Tóc luôn luôn nó là tóc, nó nằm trên đầu mình hay nó nằm dưới đất nó cũng là tóc, không có xuống. Cái đầu, cái da đầu mình cũng không có cái gì là xuống hết á. Tâm của mình vẫn là tâm mình, không có cái gì xuống hết á. Mắt mình, mũi mình, mồm mình cũng không có cái gì xuống hết á. Vậy thì xuống tóc là gì vậy? Ai là người xuống tóc? Nếu mà có người xuống tóc là quý vị không có xuống tóc. Quý vị bị rơi vào phiền não rồi. Chấp tướng rồi. Quý vị phải thấy ngay trong lúc xuống tóc như vậy á, là không có ai xuống tóc hết. Cho nên xuống tóc tức không phải là xuống tóc, như thế mới gọi là xuống tóc. Lúc đó mới được ca ngợi đó. Phải thấy tính không ở trong cái xuống tóc đó rồi mới đúng nghĩa là xuống tóc. Để thấy cái nhà là tính không rồi á, cái phòng là tính không rồi, thì lúc đó cái phòng nó mới đúng nghĩa là phòng. Còn xưa nay mình thấy cái phòng là có đó là mình thấy sai hết, nó không đúng thật là cái phòng. Phải thấy cái phòng là không thì lúc đó mới đúng thật là cái phòng, mới thấy đúng á. Vậy thì cái lúc xuống tóc có ai thấy là không không? Nhưng mà do bởi vì mình có lòng tin, thành ra mình vẫn thuộc về cái tướng mà không ta. Do lòng tin tưởng vào Phật Pháp, chân lý tối thượng của Đại Thừa cho nên mình mới phát tâm xuống tóc. Cho nên mình vẫn thuộc về cái ý nghĩa này. Thế nên Tu Bồ Đề, các Bồ Tát, Ma Ha Tát cần phải như thế mà sinh tâm trong sạch. Đây là không nên trụ nơi sắc mà sinh tâm. Tức là Đức Phật nói nếu mà tâm trong sạch, tức là tâm mà thấy vô tướng, chứ nếu mà trụ vào sắc là không trong sạch nữa, không thanh tịnh nữa. Không nên trụ nơi thanh hương vị xúc pháp mà sinh tâm. Phải không trụ vào đâu hết mà sinh tâm ấy. Ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Thuộc chưa? Câu nói này, cái câu này rất nổi tiếng. Khi mà Lục Tổ Huệ Năng mà nghe Ngũ Tổ giảng đến cái chỗ ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm này là giác ngộ. Nhớ không? Nhớ cái lúc mà Trương Vũ Kỵ mà gặp Tạ Tốn, Tạ Tốn nói cho nghe câu này, Trương Vũ Kỵ bả thông hết kinh huyệt là vậy đó. Là đừng có trụ vào chỗ nào hết, thì tự nhiên nó lưu thông hết trơn đó. Sinh ra được cái năng lực của Cửu Dương chân kinh đó. Quên hết trơn hả? Tạ Tốn là đã vào trong Thiếu Lâm Tự là bao nhiêu năm, là cốt là ăn cắp kinh Kim Cang này đó. Mà nghĩa là ăn cắp không được, mà chỉ nghe có câu này cũng thôi mà đắc được sư tử hống. Thành ra đây là cái câu rất nổi tiếng. Thành ra mình nghe những cái câu nói ở trong nó, trong Kinh Kim Cương này là rất nhiều đó. Nếu nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nếu mà thấy tất cả các tướng đều không phải là tướng, đó là thấy Như Lai. Rồi câu là pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp, đến pháp mà còn phải xả bỏ, huống gì là phi pháp. Và câu này là cái câu rất là đặc biệt nhất, nổi nhất. Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, là mình phải không trụ vào đâu hết mà sinh cái tâm đó, cái tâm thanh tịnh á. Cái tâm tâm ấy là có thể nói tâm chân lý này đó. Thì do đó cho nên cái tâm thức của mình á, bây giờ mình nhìn lại ha, mình xét lại cái tâm của mình á, nó có rất nhiều tướng ở trong đó. Thì mình bảo chứ giờ tâm của mình nghĩ lên này, tôi đi chợ mua rau về nấu cà ri cúng dường mấy thầy. Nó có rất nhiều tướng hiểu không? Tướng tôi, tướng chợ, tướng đi, tướng rau, tướng cà ri, tướng cúng dường, tướng mấy thầy. Thì trong một cái tâm tưởng của tâm của mình, đó là một phần của tâm thôi đó. Nó còn biết bao nhiêu cái tâm tướng nó hiện lên. Thì chợ rau này nó gì gì nó thuộc về sắc, nấu cho thơm nó thuộc về hương, ăn cho ngon nó thuộc về vị. Trong tâm tưởng của mình luôn 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 nó như vậy á. Thì giờ nói mình không trụ vào đó có nghĩa như thế nào? Mình bảo đừng nghĩ gì hết, đó là không trụ hả? Cái điều này sai. Ông chủ ở đây á, là mình đã nghe từ đầu cụ đề cho đến giờ rồi á, là nếu mình lìa khỏi cái tướng ta đi á, là nó thành không trụ. Nếu mình có tướng ta á, là nó trụ hết á. Không nghĩ gì hết cũng thành trụ, trụ vào cái tướng không nghĩ gì hết nếu mình có tướng ta. Thành ra mình phải thấy trong cái tâm đó, mình thấy là không có ai đi chợ, không có ai mua, không có ai nấu, không có ai cúng, không ai thọ nhận cúng dường. Thế mình thấy như vậy kêu là lìa tướng, kêu là không trụ tướng. Thành ra mình phải biết quán như vậy. Còn nếu không thì mình cứ nghĩ là đừng nghĩ, đừng tưởng gì hết, đừng nhớ, đừng gì hết, mình cho đó là vô trụ. Thì cái đó là sai. Rồi đừng làm gì hết, mình cho đó là thực hành đúng, là sai. Mình vẫn thực hành, nhưng mà trong đó mình đừng có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, thì đó là mình không trụ tướng. Thì như vậy á, là chúng ta đã học đến cái chỗ mà lục tổ học. Học lục tổ nghe đến đây là giác ngộ liền. Bây giờ mình nghe sao? Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Mình nói cái này đúng ghê lắm. Nếu mà không trụ gì hết, sao tâm mình nó thấy kỳ kỳ? Gọi là sanh kỳ tâm. Thì mình học đến đây rồi, bây giờ mình bắt đầu trở lại, mình quan sát lại về phát tâm bồ đề ngày mai phát, phải không? Không biết nữa, ban tổ chức sao không biết nữa. Nói đâu ngày 27 á. Ai phát bồ đề tâm thì cứ việc đến thời đó, cứ việc vào mà phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm này khác với lần trước, năm ngoái không? Là năm trước chứ, là mình phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm đó là theo cái theo một phương pháp rất là bình thường. Mình có quán xét, mình vẫn dựa trên cái tướng ngã, và mình dựa trên cái tinh thần của Hoa Nghiêm Kinh ấy. À, là tứ vô lượng tâm mà phát. Thì phát theo lối đó là phát theo lối nhân duyên. Phát theo lối Kinh Kim Cang này là phát theo lối bản thể. Tức là do bản thể của tất cả các pháp là không, cho nên tất cả các pháp mới hiện thành vô lượng. Thì trên cái mặt vô lượng á, tùy nhân duyên mà nó hiện hữu ra vô lượng. Cái đó là tứ hoằng thệ nguyện. Phát theo Kinh Cang đây là dựa trên bản thể bát nhã phát. Cái chân lý bát nhã này là cái chân lý của tất cả các pháp, ngay từ cái lúc mới đầu cho đến lúc thành quả, ngay từ nhân cho đến quả, cái tiến trình ở giữa cũng đều là bát nhã hết đó. Nên chúng ta lập lại là trước tiên hết mình vào cái là mình bắt đầu khởi tâm quán tưởng pháp giới chúng sinh á, gồm có các loại là thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh, cho đến là có sắc, có tưởng, cho đến là không có sắc, không có tưởng, tưởng là tâm tưởng á, cho đến là phi tưởng, phi phi tưởng. Tất cả các loài hữu tình đó đều có những cái khổ, của khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Thì khi chúng ta quan sát, chúng ta quen cái tâm của mình đó, mình chỉ thấy cái khổ, khổ khổ là khổ mà thôi. Mình thấy một người rên rỉ, ghẻ lở, đói, mình thấy cái khổ đó mình mới thấy là khổ. Mình thấy một người ăn sung mặc sướng thì nó, mình không thấy khổ nữa. Huống gì là mình thấy cõi trời bay ở trên trời, trong sáng thì nó đẹp thật đẹp, khổ gì nữa. Nhưng mà mình phải xét thấy họ bị hành khổ và hoại khổ nữa. Và khi mình quán xét đó, thì trong Phật Pháp nói như này, loài người á, nhìn thấy cái hành khổ, không có gì là khổ hết á. Nhưng mà các vị A-la-hán, các vị tu đạo, á, các bậc thánh á, nhìn thấy cái khổ đó, nó rất là khổ. Lấy thí dụ như vậy, mình lấy một cái đinh á, mà mình đâm vô tay mình thì mình mới thấy khổ, mới thấy đau. Nếu bây giờ lấy một sợi tóc cỡ bấy nhiêu thôi của Hường ấy chẳng hạn, mà mình để vô cái tay mình ấy, thì nhiều khi mình thấy đẹp, không có gì đau đâu. Thế ra người thường của mình ấy, mình thấy cái hành khổ nó y như là thấy một cái sợi tóc ở trên tay ấy đó. Nhưng mà nếu đem cái sợi tóc đó mình đưa đâm vào mắt mình một cái, trời ơi nó đau ghê lắm. Thành ra các vị mà thánh nhìn thấy cái hành khổ nó y như một sợi tóc nhỏ thôi, chứ không phải cái đinh cứng, nhưng mà đâm vào mắt thấy khó chịu, thấy đau đớn như vậy. Thành ra các vị đó đều phát lên cái tâm thương xót cứu độ. Thấy thương xót, thấy cái khổ đó nó cũng đau đớn ghê lắm mà người ta không nhìn ra. Và mới phát cái tâm cứu độ. Cứu độ là đưa vào tận vô dư niết bàn, đưa vào cái chỗ không còn khổ đau gì nữa hết. Thì phát lên tâm tưởng rộng lớn bao la, đại từ đại bi như vậy rồi, thì tiếp đến mình mới quán là trong tâm đó chỉ có độ, chỉ có chúng sinh, độ chúng sinh, không có ai độ hết. Không có tướng ta, không có tướng người, có tướng chúng sinh, có tướng thọ giả. Cái tâm đó là một cái tâm duy nhất trong sáng. Thì mình quán tưởng như vậy. Rồi có thể đến đó là được. Nếu mình tiến bước nữa thì nhiều khi bắt đầu nó dây dưa, nó kéo mình, tâm mình bắt đầu suy tưởng. Mình ở trong đó mình quán như vậy và mình thấy là nếu mình tiến nữa thì mình sẽ thấy nếu không có ai là người phát tâm thì cái pháp mà phát tâm đó, cái pháp mà đại từ đại bi cứu độ chúng sinh á cũng không hề có nữa. Thì tùy, nếu mà mình mà tiến một bước được như vậy mà cảm thấy tâm mình nó không có gì là băn khoăn, có gì nghi ngờ thì mình tiếp tục tiến đến đó. Thì thấy hoàn toàn chấm dứt, không có cái gì hiện khởi lên. Nhưng đã tiến đến đó thì mày phải tiến tiếp nữa, nó mới đúng với kinh Kim Cang này. Thì mày phải tiến thêm bước nữa, mày phải nói như vậy mới đúng nghĩa là Bồ Đề Tâm, đúng nghĩa là tâm cứu độ chúng sinh. Thì mày phải tiến đến đó mới được chấm dứt. Thì quán tưởng là quán như vậy. Thì kỳ này mình phát tâm Bồ Đề như vậy, quý vị nào muốn phát Bồ Đề Tâm, tại vì nghe đâu là mình cũng có một cái thời để phát Bồ Đề Tâm cho các Bồ Tát này nó và cho bất cứ ai muốn, thì mình học Kinh Kim Cang, mình phát theo lối Kinh Kim Cang này. Thì khi phát tâm á, thì mình chỉ cần quán tưởng như vậy. Bởi vì mình học về Bát Nhã đó, thì nó cần cái sự quán chiếu nhiều lắm. Bát Nhã là một cảnh giới chân thật, không phải một ý nghĩa để mình tìm hiểu. Cảnh giới chân thật thì nó cần sự chấp nhận và sự quán sát của mình. Nó mới có thể gọi là thích ứng với nhau. Mình cũng thấy là khi mình đảnh lễ Phật á, lúc đó mình vẫn là người phàm. Nhưng mà vào đảnh lễ Phật mình đã quán rằng là mình là không, Phật là sở lễ cũng là không, mình là năng lễ cũng là không. Cái tính không này nó là một cái chân lý mà nó không có nói với mình là khi nào mình chứng quả thì mình mới là không. Cái chân lý này nó có mặt ngay lúc này. Nếu mà mình muốn đi theo con đường này thì ngay khi mình ngồi mình nghe giảng như vậy mình cũng quán tính không như thường. Thì cái học pháp, cái buổi giảng pháp của mình ở đây nó trở thành một cái nhân duyên để cho về sau này mình chứng ra được tính không. Thì cái tính không nó như vậy. Nhưng mà xưa nay bởi vì tính không nó vốn là cái gì nó khó, nó ngược hẳn với lại cái tâm ta của mình, cái tâm có của mình. Cho nên thông thường mấy thầy không có cho người Phật tử, hay là cũng không dám cho người Phật tử hướng dẫn theo cái lối tính không. Cái năm mà lần đầu tiên mà thầy giảng kinh Bát Nhã thì mấy thầy cũng la hoảng hết rồi. Trời ơi, mấy đứa nó làm sao mà học Bát Nhã, sợ tụi nó tẩu hỏa nhập ma. Thì chúng ta nhớ một điều là với cái tính không này á, ở đây mình nhắc nhở lại lần cuối á, mình đừng có tự mà dùng mà tu lấy, nghe hay nghe thích để yên đó, tin thôi. Rồi cái tu chính của mình á, vẫn là tu cái công đức, cái thiện căn công đức á, là đảnh lễ cúng dường Phật và Tam Bảo cho nhiều vô. Thiếu cái công đức đó mà đi tu quán tính không này á, là nó thành khùng. Thành ra chúng ta rất cẩn thận. Mình phát cái tâm hoan hỷ, tin tưởng, học hỏi. Nhưng mà về cái phần mà quán chiếu tu tập này nọ mà lấy tính không á, làm đề tài nó thì khoan hả, mà mình phải lấy cái năng lực trước, mình phải có năng lực trước cái hả. Mình thấy ông như là cái gì đó, Cưu Ma Chí đó phải không? Cưu Ma Chí mà luyện thần công này nó thành tựu cái lắm ấy, mà Mộ Dung Bác đưa cho Cưu Ma Chí nguyên một tập bí kíp phải không? Để mà luyện, luyện có thành đi chăng nữa mà rốt cuộc là bị tàu hỏa nhập ma hết á. Thành ra mình thấy cái sự luyện võ, luyện khí công á, thực sự nó nguy hiểm như vậy, thì cái tu đạo á, nó cũng coi chừng lắm. Nhiều khi tu mình thấy thành công lắm, mình thấy tiến bộ thành công lắm, nhưng mà ở bên trong nó có một cái rất nguy hiểm mà mình không nhận ra. Nếu mà mình thiếu công đức, tất cả mọi cái nó làm cho trở thành nguy hiểm, nó là do cái tướng ngã đó đó. Cho nên mình phải có cái công đức đảnh lễ Phật cho nhiều vô, thì cái lực mà chế ngự cái ngã của mình nó mới có đủ, đủ cái lực để mà cái ngã nó không làm cho mình bị tàu hỏa nhập ma. Chứ còn nói thật trên phương diện đó, bởi vì mình là cái người bình thường rồi, mình cứ cảm thấy chuyện gì nó cũng dễ hết. Anh bảo mấy thầy tu lâu, mấy thầy là hòa thượng, mấy thầy gì thì dĩ nhiên là mấy thầy phải hay rồi. Nhưng mà nếu còn cái ngã đó thì vẫn bị nó quật rơi từ trên núi rơi xuống á. À, tức là kiếp này có thể là một đạo sư chân, nghĩa là có thể mọi người đều thần phục hết á, nhưng mà kiếp sau á, có thể rơi xuống địa ngục. Cái con đường đạo nó nguy hiểm lắm. Thành ra mình không có ít được nhắc nhở mấy cái điều này. Vì vậy cho nên mình phải tu cái công đức cho nó nhiều vào. Công đức đó là công đức với đạo, công đức với tam bảo, đảnh lễ, cúng dường, quy thuận, quy phục, quy y. Cái công đức nó nhiều thì tự nhiên cái lực mà chế ngự những cái ngã của mình, chế ngự những cái nguy hiểm của phiền não nó mới mạnh. Lúc đó mình tu mình mới thành được. Thành ra tuy rằng mình nghe tính không, mình thích đến mấy chăng nữa, nó hay mấy chăng nữa, nhưng khi mà thực hành á, thì phải thực hành công đức trước tiên hết. Thực hành công đức, hồi hướng công đức này về vô thượng Bồ Đề. Tức là nó như vậy này, tức là mình làm tiền về đó. Y như ngoài đời mình đi làm tiền về đó. Thì mình bảo tiền này sẽ được hồi hướng về gia đình, cho vợ, cho con. Nếu mà mình không có hồi hướng như vậy á, thì mình làm nhiều tiền đó, nó hướng sang cái sòng bạc. Nó vậy á. Nếu mà mình không có hồi hướng á, thành ra mình tạo công đức cho nhiều, nhưng mà luôn luôn mình phải hồi hướng là vô thượng Bồ Đề. Mình cúng dường cho tam bảo, mình đảnh lễ Phật xong á, mình hồi hướng công đức này, nguyện cho mình và chúng sinh thành vô thượng Bồ Đề. Mình phải tu tập các cái pháp đó cho nhiều vô. Thì cái hướng nó chuyển cái lực của mình sang đó. Thì sau này mình tu lên cao á, cái ngã của mình bắt đầu nó muốn cướp lấy các công đức đó đi á, thì nhờ cái năng lực hướng về cái hướng thiện của mình mạnh á, mà cái ngã nó phải chịu thua. Chứ nếu mà mình không tu công đức nhiều á, mà mình bắt đầu tu cao ở đó, là cái ngã của mình nó sẽ giành hết các cái công đức đó. Và lúc đó mình bị cái kết quả rất là tai hại. Mà mình nhớ một điều là phiền não nó không sợ bất cứ ai hết á. Tổng thống, vua, cho đến Đức Phật nó cũng không sợ. Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề mà như vậy tới phá như thường nữa. Cho nên chứ mình đừng có nói là một cái, mày bảo là một cái bậc thầy nào một cái, ở trong đời sống này. Vì vậy mà mình phải ý thức cái điều đó cho chính cái an ninh của mình. Tóm lại, chúng ta tiếp tục học và phát tâm theo Bồ Đề Tâm, theo lối Kim Kim Cang này trong cái dịp này. Nhưng mà chúng ta vẫn nhớ là những cái thực hành của mình á, là tư lương á, là công đức là chính á. Còn phút nào không? Nguyện đem công đức này hướng về ca đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.